Minh. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe phần cuối truyện vừa Những ngõ phố của nhà văn Tô Hoài. Tiếng còi báo động về những trận đánh, những chiếc máy bay Mỹ đánh phá vang lên khi bà con thành phố chuẩn bị đón Tết. Bác Tặng quay về Hà Nội trong tâm trạng vui mừng. Không thể xa Hà Nội, xa những con phố, gắn liền với những con người, những mảnh đời khác nhau lớn lên tại Hà Nội, đã đồng lòng đứng bên nhau bảo vệ thủ đô vì Hà Nội thân yêu. Người dân Hà Nội sẽ đón mùa xuân năm 1972 như thế nào? Bây giờ mời quý vị cùng nghe phần cuối truyện vừa Những ngõ phố của nhà văn Tô Hoài, tác phẩm hướng về đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Trong những năm kháng chiến, những mảnh đời khác nhau đã đứng bên nhau nhờ một quyết tâm vì Hà Nội. Đến với những mảnh đời dù lắm nhọc nhằn nhưng quý giá tình người.
Mấy người đội tu sửa quần áo lao động, lỗ chỗ, vôi cát vừa đến. Tổ này làm ở phố trên sông, xuống tìm trưởng ban đại biểu. Tháng trước, phố gọi chữa một quãng lối vào lấy vệ sinh các hố hai ngăn cửa sau gạch bị nát. Những xô xi măng được bỏ xuống từ cái xe ba bánh đổ đầu đường. Một người nhầm vào nhà.
Ông trưởng ban ơi! Ông trưởng ban! Chúng tôi đến chữa đường phố ta! Đồng chí!
Bài bước ra thì thào.
Lúc khác nha, ổng vừa.
Người công nhân nhìn vào thấy bác Tặng nhợt nhạt, ngồi thõng hai chân. Ở bãi giữa về từ nãy, bác Tặng chỉ yên lặng, chốc lại lẩm bẩm một mình. Không có gì cả, không có gì cả. Ngồi quanh bác có bài và mấy người dân phòng cùng lặng im. Mọi người vẫn đội mũ sắt, bây giờ ai cũng mũ sắt cả ngày như thế đi làm, có khi ra đầu đường mua quả cà chua mớ rau cải. Báo động lắc nhắc ngày đêm, cứ bỏ ra lại đội vào, chi bằng đội luôn. Mặt bác Tặng bợt trắng, hai bọc mắt trũng xuống, bác thở dài, nhìn đâu, như không thấy xung quanh. Ai hỏi cũng thủng thẳng nói một câu, không, không còn gì. Bài gọi khẽ,
đồng chí Tặng, đồng chí Tặng.
Bác Tặng như không nghe tiếng, đồng chí cần nghỉ ngơi dài hôm. Bác Tặng ngơ ngác, sao kia, hả? Về chỗ sơ tán nghỉ. Tôi với cậu khỏe. Bài nói, con nghỉ ngơi có chiến đấu, thế mới lâu dài được. Đồng chí nên nghe tôi. Bài ra cửa nhấc xe đạp phóng đi. Ra ngã năm gặp ngay xích lô bác Vàng về. Bài gọi,
bác Vàng, có công tác đặc biệt.
Công tác gì?
Về sơ tán. Bà xã nhà tớ cứ việc bình yên ở trong ấy với cái lũ nhóc. Ngoài này việc bộn đầu chưa về được. Không, có công tác gấp về chỗ sơ tán.
Cái gì vậy?
Tình hình bác Tặng căng lắm. Ở đây quỷ mất, phải đưa bác về sơ tán. Biết hai bà cháu cô Nhiên chết cả dưới bãi giữa chưa?
Biết rồi. Xích lô bác Dạng đổ phịch ngoài hè. Mấy hôm nay tình hình ác liệt, vất vả thế. Mà trong bác Dạng như càng hùng dũng lên. Bộ rê ngạnh trê, thức đêm tận, đen kịch, lũa tủa dài hoắt. Khu đội mới phát mũ sắt cho cả tổ xích lô tải thương, dành mũ sắt khum khum, sơn xanh lá cây bóng nhảy, khuôn mặt râu ria tối ngòm ngước lên dữ dội. Nhưng những câu nghêu ngao pha trò của bác lại làm vẻ hắc thời chiến quá ra hiền lành. Bác kết xe lên đầu phố, trẻ con lễ phép đến chào rồi cứ tự nhiên, mỗi đứa vuốt ria bác một cái bác cũng để yên. Bác Vàng bô bô.
Nào bác Tặng, ta đi thôi bác Tặng ơi.
Bác Tặng ngẩng lên hỏi.
Đi đâu? Cứ lên đây cái đã.
Bác Tặng tự thấy tỉnh táo. Bác chợt nhớ lúc ấy máy bay còn gầm rú trên đầu. Có người chạy qua kêu to.
Nó ném bom bãi giữa rồi.
Bác Tặng giật mình. Tức khắc thấy rợn trong người. Bác Tặng trèo lên khỏi hố cá nhân quay đầu lại bảo bài. Tao xuống xem thế nào. Rồi cứ thế chạy. Các công an trật tự thấy người hớt hải qua không biết thế nào. Nhưng cũng không cản. Đã gặp nhiều trường hợp chạy về nhà đương bị bom. Không thể giữ lại được. Bác Tặng xuống thẳng bãi giữa đương vàng khè bụi cát và khói cháy nhà. Bác vào sớm đến nhà Nhiên, không thấy sớm, không thấy nhà đâu. Những lũy tre đã chìm nghiễm xuống dòng nước. Hàng cây cao táp lửa, hoe đỏ như bó đuốc cháy dở. Những hố bơm lỗ chỗ miệng phễu, đất còn đương rơi vào rào. Tan quang trống trơ, không còn một cây chuối, một bờ rào. Bác Tặng tìm quanh, không thể nhìn ra nhà Nhiên. Nhưng trong mười mấy người chết đương được dân phòng khiêng ra đầu xóm, Bác Tặng đã trông thấy bà cháu Nhiên, hai cái xác lấm như dùi. Bác Tặng theo đến chỗ bãi cỏ đặt xác. Những chiếu phủ đã để sẵn đấy, một ô tô tải thương, tải xác người lên giữa cầu Long Biên không bóng người, đổ tại chỗ kẻ cầu nhánh xuống bãi. Bác Tặng thẫn thờ bước ra theo bờ cát bên mép nước.
Đồng chí Tặng đi đâu?
Bà vẫn chạy theo Bác Tặng từ lúc nào. Bà nắm cánh tay Bác Tặng nói. Tôi đến chỗ cháu Việt.
Bác đi tìm anh Bản hả?
Tôi đi tìm các Việt, các Bản.
Các con ơi, tôi giết mất bốn người già ta rồi, Bản ơi!
Đôi mắt bác úa héo, bỗng sáng rực thảng thốt. Bà khoác cánh tay dìu bác đi.
Đưa tôi đi đâu?
Tôi là người đã giật Trực Sơn từ, thì đi đâu cũng được. Bác nhận ra tôi rồi chứ. Bài thương binh chiến trường về trưởng ban bảo vệ đây. Bác đi với tôi.
Bác Tặng lặng lẽ theo tay Bài kéo về nhà trên phố. Bác dần thấy mình nhớ đủ mọi điều. Nhưng anh Bài đã bảo thế. Bác đi. Bác cầm cái mũ sắt vừa để xuống giường, rồi bác nhấc túi treo ở tường trong như mọi khi. Nhưng vừa ngồi xuống xích lô lọt thỏm vào cái thùng xe, người bỗng rũ ra sụm xuống, hai tay không nhấc lên nổi, tưởng không còn bao giờ đứng dậy được. Như lo Bác Tặng mệt quá, Lữ đi hay thế nào, cứ vừa đạp, chốc Bác Vàng lại cúi xuống hỏi.
Cụ Tặng thấy gì không?
Tôi biết rồi.
Những thằng bỏ chó chỉ vo ve, mùi mẻ gì, phải không cụ? Thế nào, đã thấy người kha khá chưa?
Tôi có sao đâu. Ông bảo kệ ra lệnh ra thì mình chấp hành thôi.
Thế à, cụ nghĩ phải. Bây giờ bao nhiêu cái buồn, cứ đem công việc lấp bằng tất. Hôm nay tuyển quân đó cụ.
Bác Tặng cười, nhệt nhạt như gượng.
Bên chẳng buồn đâu.
Phải phải.
Bác Vàng cười khớ khớ lại đạp vấn. Bác đoán mà đúng. Hôm nay thành phố tuyển quân. Đoàn ô tô thống nhất đã phủ kính rơm lại, buộc vào cành tre, cành cuối, như chui bụi cây ra lừng lững. Giữa đường, bên trong gian nhộn cả lái xe hát.
Mày giả ông ra quân, xem rồi ai được, ai?
Bác Tặng nói,
sắp đến qua bia, ông về có là một dại thì xuống, tôi giật dơ đi chứ.
Ấy chà, chạy bơm mà bia kề biển thế này thì mua năm lắm nhỉ?
Vừa hôm trước chỉ có quán bia màu dịch, giờ cho cửa chùa đã thêm cái ghế và chiếc hòm vuông của bác cắt tóc. Trong tam quan quầy bánh mì, hai thúng trứng vịt trắng lơm lớp, đường tấp nập hơn lúc trưa. Trong góc quầy, ngụy tranh mấy cành cúc tần, quan bia cũng như bụi cây, hai con bầu vịt ngồi trong, thùng bia lỏng chỏng, những thùng 60 lít đã cạn dứt chồng đống bên góc mũm. Bác Tặng uống một ngụm mặt tần ngần, hai dòng nước mắt bỗng rõ xuống cốc bia. Bác Vàng nhìn ái ngại.
Tôi thấy cũng chẳng nên quá nghĩ.
Bác Tặng nói,
với hộp nào đi qua đây? Tôi mua bia đông bia về cho thằng Tuế. Bây giờ cặp cốc bia mà thương.
Bác Vàng định nói lại thôi. Nếu nói bác Vàng cũng khóc mất. Cảnh sân bệnh viện San Bôn sáng sớm hôm đó. Bác Tặng trầm ngâm.
Bác Vàng à, tôi mà buồn thì tôi chết từ lâu. Tôi không có buồn.
Một tiếng nổ với làn khói trắng tên lửa từ đầu bụi tre ngoằn lên, một chấm đen xì khói rơi sụp xuống, cả cánh đồng và đường cái nhộn lên.
Thằng không người lái rơi rồi!
Đó, có buồn cũng không đủ thì giờ.
Hai người ra trả cốc rồi đi. Đã thấy xa xa cái đầu xi măng cạnh gốc cây mướm vào làng nha. Cánh đồng cao gạt sông rồi đứng làm mùa, loan lỗ, mỗi miếng một khác nhau. Quán ruộng Huệ đã cắt để tối đưa vào thành phố. Hoa huệ xếp bên bờ như những gôm rạ. Những xứ đồng sâu bắt đầu khoanh vùng trồng khoai tây, khoai lên xanh nõn. Đầm nước mùa cạn tỏa mùi thơm thoảng của lá và cẳng sen già. Luống đậu Hà Lan xanh phấn, ruộng cà chua hồng quả tròn chín, đỏ phơn phớt, cạnh thứ ruộng mới cày dở. Má đất lật nghiêng còn nhãn bóng. Luống cày và những cánh đồng màu, mùi ngây ngất của đất mới, hoa quả và mầm cây bao quanh làng. Sương nhẹ động trong chân tre dần dần mờ loang, chẳng mấy lúc cánh đồng và làng mạc đã động sương và lặng yên. Xích lô bát dạng rời đường nhựa xuống dốc đá vào làng, chen giữa hai hàng phi lao, mảng sương tạt qua dướng lại, khe lá phi lao, lâm tâm càng xanh sẫm. Tiếng máy bay hút nhiên ào đến, bát dạng ngân tay, rồi tặc lưỡi. Có tài thánh, mày cũng không trông thấy ông. Rồi lại là sạch đạp. Với động tấp nập người bắt đầu đi làm đêm và người đi trong làng sương dân, tiếng máy bay dùng dặn khắp trời, rồi bơm trúc đỏ ối xuống. Ai cũng ngỡ bơm rơi trúng chỗ mình. Bác dạng lúc xe vào gốc phi lao, bom gần quá, nổ đành đành, gió bơm tạt rác mặt, hất cái xe và người dập vào cây. Bác dạng ngẩng đầu hỏi,
nó ném chỗ ô tô ra đa rồi phải không bác?
Bác Tàng hỏi,
tên lửa chỗ ấy, hôm nọ trời hứng tôi nhìn rõ mũi tên lửa ngóc lên.
Lại một đợt bơm vào dòng sương. Hai người ngồi bên gốc cây, kéo mũ sắt ngồi úp lên mặt. Nghe oàng một tiếng trên đầu, bác dạng reo to.
Rớt, rớt đâu kìa, kìa kìa kìa.
Trên cao, một đám lửa bùng đỏ rờn, tiếng gầm rú bông chìm đi đâu, cánh đồng màng xương và cục lửa rùng rợn, yên phăng phắc. Bác dạng đứng dậy.
Bác lên xe nào, lên, lên, lên. Nó phải tên lửa ta rồi, đó, 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 đã nghe tiếng gọi nhau đi bắt vụ kìa.
Tiếng người ơi ới thật. Rồi tiếng trống tiếng kẽn rung các khoảng không mù mịt. Đằng kia tiếng tù già rút, những tiếng la dồn về phía cục lửa cháy lơ lửng. Xe bắt dạng đã vào tới đầu làng, qua cạnh những hố bom hơi nóng khét lẹt. Nhiều người chạy ra hỏi, có gì ngoài ấy, có gì ngoài ấy không? Rồi gậy câu liêm chạy đi. Chưa trông thấy dù trắng dù đỏ rơi đâu, mà sương nhiều thế này cũng không thấy được. Nhưng cứ đoán máy bay cháy tất có giặc lái nhảy dù. Mấy đứa trẻ nhanh thế, đã luồn ở đâu về, ôm lôi thôi những bọc nhiễu sáng ống ánh. Nhiều bà đứng trong bờ giếng đất kêu.
Trời ơi, lũ quỷ rước cái phải gió này về làm cái gì? Nó mà ghét thuốc độc lũ đạn cho máy thì chúng mày chết mất ngáp. Có dứt nó đi không?
Người đổ ra đồng càng đông, tiếng tù già, tiếng trống ngủ liên, thúc liên miên. Tiếng tù già sôi lên trong bóng tối nhập nhoạn. Người ra đồng nhiều thế. Nhưng trong sân nhà, cụ ngạn vẫn đỏ như cái đèn chai, và lố nhố người. Xe bát dạng vào tận cổng ngăn. Nghe tiếng lạch cạch, nhiều người ồ ra hét. Đây rồi, đây rồi. Nhưng những tiếng rộ lên, không phải, không phải. Cụ ngạn giơ hai tay, bắt tay cả bác tặng bát dạng.
Rõ bác hoang. Chúng đã tưởng được thằng chặt lái cô lên xe cải tiết kéo về. Thôi, mời hai cụ vào nhà.
Sao? Sao về tối vậy? Nè, ngoài ngoài sao rồi? Giật giả quá hả?
Trong sân tối nhá nhem, mấy chị quẩy đến từng gánh, mới trông tưởng gông cỏ, nhưng lại là những gánh dẻ. Bóng đèn tù mù ánh lên đống dẻ rách to như đống rạ. Làng này ít ruộng, nên thạo nhiều nghề phụ, những nghề rèn, nghề dệt sồi lâu đời. Bây giờ xe đạp, xe cải tiến, hiệu may, cắt tóc, thầy cô giáo, cấp một lương theo điểm, trẻ trong làng đi học tổ sản xuất trả tiền giấy bút. Những nghề phụ linh tinh mà ra tiền, xe thổ cải tiến nhà nào cũng có một cái để đầu hồi, xe cải tiến như người thêm chân thêm tay, không chỉ diệt động, mà được diệt cả các nghề phụ, lò rèn lò gạch, dệt sồi, làm đậu phụ, trồng hương nhu, nuôi ông thêu ren xuất khẩu. Mấy năm nay thêm việc đi mua dẻ rách và quần áo cũ, quân đội thu mua làm cái lao nòng súng. Dẻ rách giặt sạch, chọn ra cái đen cái trắng, cái nâu. Lấy dáng đè đá lên từng kiện, hậu cần về bắt cân lên. Mọi quý đều bán dược hợp đồng, năm nào cũng được tiền thưởng của trạm thu mua. Đống dẻ sạch được buộc dây chuối khô thành từng kiện tròn với khúc gỗ, xếp một góc sân. Bốn bà khuân hàng lên mà cân. Đến tạ ấy sau cùng, đã cao ngang giọt tranh. Một bà nói,
may quá nhờ ông xích lô chở nốt cho mấy kiện này. Phải đó.
Bác vàng hỏi to.
Phải là thế nào?
Tối nay giao hàng cho trạm, hàng quân đội không bỡn đâu. thế mộng hợp điều tiệc xe đi mua mạ, mua cần giống rồi.
Bác Dạng mở mũ sắt, quen tay quạt vào mặt rồi đủng đỉnh.
Tôi về công tác, kết hợp thăm bà xã, không còn sức lai nổi một đống tổ bố kia đâu.
Cô Ngàn bảo hai người.
Thôi bạc kệ họ, mời hai cụ vào đây là một chén cho nó ấm người. Hey, thằng mắt cùi nhãn, ta đúc đầu nó vào bẫy rồi các cụ ạ. À. Cụ bảo sao? Tên lửa giả, tên lửa cây chuối mà. Thằng không người lái hôm nay xẹt xẹt xuống chụp ảnh. Quả chi rồi bố nó dẫn xác đến tế là tông đời.
Bí mật quân sự, mà cụ biết rõ vậy?
Bí mật gì địch, chứ ai bí mật được với ta? Cả làng này á, đi đắp ụ làm bệ, rồi lại đẳng bao nhiêu cây chuối bóc bẻ trắng lơm lớp làm giả tên lửa.
Rồi chỗ khác phóng lên tên lửa thiệt hả?
Thế đấy đấy.
Bác Tặng thở khượt một cái, à ra vậy. Rồi bác hỏi.
Cháu đã đi chơi với các anh rồi, hắn thưa cụ. Giáo lên từ lúc mới bay rơi, trẻ con á, chỉ thích theo người lớn bắt giặt lái để xịt cái, cái phao xanh phao đỏ cái lưỡi câu.
Hai người đang ngồi vào trước bếp lò rèn, bác Dạng còn dương mấy bà đương co kéo nặng nèo đi hộ một chuyến. Mâm cơm đương ăn dở, chỉ có bác dưa cải muối cho cái chén. Cụ Ngàn bày thêm hai chén, xách vào rượu ra, mở nút lá chuối.
Cháu hoàng lắm, kéo cưa với anh còn, coi đi học à, lại ra ao rú vẻ với mẹ còn, chịu làm lắm.
Tiếng ồn ào rầm rầm đầu làng, người chạy qua xóm kêu choang choác, bắt được thằng nhảy dù còn sống nguyên, đã khiêng về đầu cầu nông gian rồi. Thế là nháo cả ra. Cụ Ngạn đặt giò xuống, nói bực tới một cách thú vị.
Lại phải ra xem sao nè, bữa ăn cũng không được xong nữa.
Bước ra, cụ cẩn thận khép cái liếp, quát dù dơ.
Nè, cấm đứa đào đi à, mà còn để đèn lửa ở nhà. Nó trở lại thì chết sặc gạch đó nghe.
Mấy bà vừa biếu bác Dạng nhờ chở hàng cũng bỏ ra ngoài ấy cả. Bác Dạng đã quên đùa dai, tôi còn về với bà xã. Đã phốc lên xe. Cái xích lô kêu sọc sọc, không đủ cho người ta thèm tránh. Bác phải quát, ép ép rống lên. Ánh điện thành phố đằng xa hắt lên sáng mờ. Đôi chốc đèn pin loáng vào với tiếng ồn ào bên kia cầu. Đồng chí xã đội nó chỏ vào cái loa sắt.
Thưa độc bào, alo alo, một giặc lái nhảy dù rơi xuống ruộng quê xứ Độc Cõi, không biết nó sái chân, nó gãy chân hay nó sợ rúm khoeo không đi được. Chúng tôi đã khiêng nó về đây, yêu cầu đồng bào hoan hô.
Tiếng hò hét, tiếng vỗ tay rầm rập.
Bây giờ yêu cầu giải tán, để chúng tôi đem giặc lái lên huyện.
Người vẫn cứ nhao nhao.
Trời ơi, cho xem mặt một cái coi, đề nghị xã đội.
Luồng ánh đèn pin soi vào, dòng người đứng trong reo à à, càng làm bên ngoài xôn xao.
Chẳng thấy gì cả.
Cái mặt nó phơ phớp ra đó thôi.
Đâu đâu?
Việc gì mà phải đâu đâu. Mặt nó phơ phớp trắng như cái bẹn bà đó. Cứ dán quần lên mà xem cũng dễ hà.
Phải chó cái nhà này.
Cô Ngàn nói với bác Tặng một câu gì, rồi hai người ra trèo lên xe xích lô. Bác Dạng hô to.
Em 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 em. Alo, 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 xe cứu thương đến, cứu thương, cứu thương.
Bác Dạng lắc loạn cái nắp chuông kính công, người lập tức giãn hai bên. Bác Dạng đạp mấy cái, xe đã băng qua cầu tới thẳng chỗ xã đội trưởng. Tiếng Cụ Ngàn quát cho đám đông chen chúc.
Xã đội này, để cái thằng tàu bay ấy lên xích lô đi cho nhanh. Khi đó bà còn xe cải tiến như thằng hôm nọ, thì khỏe hẳn hồi đấy, mà đi lên đến quyển nó cũng ngất mẹ nó đi rồi. Mình nó lại bị phê bình nữa. Huống hồ thằng này đã bị sái cẳng, có phải vậy không? Dạ dân ạ, dân ạ.
Cụ Ngàn quay lại hỏi bác Dạng.
Cụ xế lô bằng lòng không?
Bác Dạng ngồi trên yên xe giơ hai tay.
Các cụ cứ yên chí. Lên đến huyện đội có 5 km thôi. Đạp đến sáng nó cũng cân, chỉ yêu cầu một việc thôi. Việc thế nào? Bấm một phát cho tới nhìn cái mặt đó, Lê Linh.
Ánh pin lóe lên, mọi người lại cười rầm rầm. Thằng giặc đứng nhắm mắt, tự dưng mở thao láo. Bộ quần áo bay đã bị dân quân lột ra, theo đúng bài động tác bắt giặc lái. Cái mũ lưỡi trai đỏ, in chữ Guam 72. Một người vừa ném vào đống dù, quần áo bay và dây vợ bùng nhùng bên cạnh. Cả người và mọi thứ ấy được bốc lên xe xích lô. Cái xe qua giữa đám người hò hét, cười nói nhau nhau, cứ giãn ra lại xô vào. Sai đội trưởng ngất ngưỡng ngồi trên đống dù và áo bay, tay giơ khẩu súng trường, tay giữ cái thừng, hai chân đoạn ra cho tù binh ngồi dưới tựa lưng vào thùng xe. Cứ rần lên ở các đầu làng, dân quân lại đã tập trung từng tổ. Cái đèn cha như con đom đóm được giơ lên lắc lư soi kiểm lại xem đủ câu liêm chưa. Câu liêm để ngoặt xuống, ngộ nó rơi dưới bụi tre và những tay thước gầy bẫy dao dài, mỗi người quấn quanh bụng một cuộn thừng. Các tổ dân quân đã xuống đồng, cụ Ngàn ngủ ngay trên mặt chõng đã rút bốn chân thành cái giường liền đất. Cụ đắp cả áo bành tô màu cứt ngựa trùm lên người. Có tiếng nổ to quá, cụ phỏm lên hỏi, nó rơi đấy à? Rồi lại ngáy pho pho. Ông cháu Bác Tặng ngồi đấy, ông tựa lưng vào cột vách. Ông không tài nào chợp đi được. Cháu thì cứ chầu hẩu, mắt nhắm, hai tay ôm đầu gối ông. Bác Tặng để cho gọc củi tre khích vào nhau. Nam ngã người vào gối ông, lửa bếp thoi thóp. Cái lạnh ngoài khe liếp dần dà thấm vào lưng. Chốc chốc. Những làn chớp bom đằng xa đã giật lên, thấy ngoài giường sáng xanh, nom rõ quả bom to bằng cái nồi trắng phết bên bờ ao, ngoài thành phố lại báo động. Bác Tặng định bước ra, Nam liêm chim mắt, chợt thức, Nam níu ông lại. Ông ở đây với cháu, ông mang bìa vào, cháu với ông dán hộp. Ông bảo bầu dịch dục làm nhanh cho kịp hộp đừng mất Tết mà.
Đã trả hộp đột đợt rồi. Mới lấy bìa mới.
Mà đây còn cái thích.
Thích gì nữa?
Đi bắt giặc lái.
Chết thôi.
Thằng nào cũng có cái cần rút ra đống vào, sợi cước, phao xanh đỏ, lưỡi câu bằng bạc hay lắm ông.
Cháu không được đi, dở ra thì khốn.
Thế ông phải ở đây với cháu. Ông Tặng giảng giải như với người lớn.
Ngày mai trên ủy ban hẹn đến lượt giao bìa phiếu 1973, không thể chậm trễ. Năm nay thư kịp bán hàng tháng giêng sớm cho nhà sơ tán. Việc quan trọng thế.
Ông bảo chú Bản làm có được không ông?
Chú Bản đi trực chiến.
Cô Nhiên làm cho có được không ông? Miệng trẻ con nói cứ ngon lành. Bác Tặng bàng hoàng, chợt nghĩ như không phải Nhiên đã chết. Bác ngồi xuống lặng đi một lúc. Nam lại hỏi. Ông ơi, cô Nhiên không làm được hả? Bác Tặng cúi xuống nói nho nhỏ.
Cô Nhiên, cháu chết rồi.
Làm sao cô Nhiên chết hả ông?
Bác Tặng nhìn cháu, cô bác nghẹn lại. Bác không thể chịu được những câu Nam nhắc lại nhà vắng, cô Nhiên, cô chết. Bác cúi tì nhẹ một bên má hớp trũng trên đầu cháu. Tộc Nam ướt nước mắt ông, mà Nam không biết. Bây giờ nhiều người chết bom, nhưng Nam cũng không dám hỏi ông.
Ừ, mai cháu về với ông.
Nam hỏi lại, thế hả ông?
Rồi thiêu thiêu ngủ ngay giữa câu nói ríu rít. Ngoài khe liếp, từng lúc lửa đạn cao pháo tuôn lên ánh lại, như chớp bể mưa nguồn chân trời mùa hạ. Một lúc có tiếng bom hay tiếng tên lửa nổ, cụ Ngàn vẫn nhắm mắt hỏi, nó rơi đâu thế hả mày? Bác Tặng ngồi tựa lưng chập chờn thế cho đến sáng. Tiếng gà nối nhau gáy râm ran, trời sáng, một ngày trong làng bắt đầu. Tiếng xe cải tiến lạch sạch trên đường gạch, trong bếp tiếng do gạo, tay dỗ chành trá phạch phạch. Một tiếng nổ oàng ngay trên ngọn tre, cả cánh đồng đỏ rực, thành phố xa mờ trong những quần lửa. Người vừa chạy vừa kêu, tiếng kéo dài trên bờ rào cúc tần ra đến đầu xóm. Ôi trời, nó đánh suốt đêm mà. Trống ngũ liên tù già, tiếng kẽn sôi lên, những tổ dân quân tung dậy lại lao ra. Chạy tràn trên cánh đồng xương đục đỏ chớp lửa. Cụ Ngàn ngồi lên hỏi.
Chúng đó lại bắt... chúng nó lại đi bắt giặc lái nữa hả cụ?
Cụ Ngàn múc một gáo nước trắng đã sôi, đổ vào bát chiếc, yêu, đựng lá chè, đã dò kỹ như bả nâu, làm thế luộc cho tái chè. Bác Tặng đã bày sẵn hai bát đàn trước mặt. Mỗi buổi sáng, vào khi cuối đêm sang ngày, trời đất thường có một lúc yên tĩnh lạ thường. Con chích chòe ngủ dưới bụi cây bồng nhảy ra, cất tiếng hót trong trẻo, tiếng cá đớp trong khung bèo cá giữa ao, heo may dần lên, thầm thì qua mặt đầm cạn rau cần mới cấy và những khóm khoai nước đã lên lá. Trời lại mưa dây mưa vợ từ lúc nào, bụi mưa không ướt áo, người đi đường chợt nhớ Tết sắp đến. Lại gặp những người, những xe. Dù cả đêm bị bom dội, thành phố vẫn như mọi khi. Ở xa còn lo nhiều hơn những người đứng trong cuộc. Trên cánh đồng, những chiếc xe kéo tên lửa nghênh ngang, ô tô radar lùi lũi theo sau. Mỗi quãng lại gặp. Tên lửa cao xạ đánh một đêm rồi đổi trận địa đi trong sương sớm, tiếng xích xe lăn lầm rộ. Mấy cái xe đạp nhoay nhoáy ra. Lúc gà gáy, chở vào phố những cà rốt qua lơ, bây giờ ra nhẹ tinh. Người đứng lại hỏi thăm nhau, trông ấy thế nào? Ôi, xác máy bay rơi khắp. Một anh giơ tay chỉ mảnh nhôm cháy xém to như tấm dáng buộc ngang sau cái xe đạp thồ.
Chẳng đuôi thằng Mỹ thì đuôi con chó đây. Không phải mình tôi nhặt đâu nghe.
Người xúm lại sờ vào những mảnh tôn còn khét đắng mũi.
Miếng này là miếng bụng. Ê, cái này là miếng cánh nè. Nó gian giác thế là cái đuôi rồi.
Mọi người cười ồ.
Miếng gì cũng tốt, làm cái chậu cho heo ăn hay cái máng cỏ bò. Đập bẹp đi gò được cái chảo luôn không chừng. Ờ, hay đấy. Ở đâu ra vậy? Ra so sở cất chè tươi. Trời đất này mà chè tươi với chè tốt cái gì? Bơm bắn thì vẫn uống chè tươi chứ.
Bác Tặng mua tờ Nhân Dân rồi lấy kính đứng trên hè xem. Nam ngẩng lên hỏi.
Ông ơi, báo nói gì vậy ông?
Bác Tặng làm nhẩm độc. Bác nói đêm qua năm cái B-52 rơi, các làng quanh Hồ Tây đi Bắc Mỹ cả đêm, xác máy bay rơi tứ tung, một cái cánh, một cái đuôi xuống gần chuồng cọp vườn bách thảo, mảnh to bằng mấy cánh phản cắm vào ao đình Ngọc Hà, có mảnh trầm mình trên ao vườn qua. Đọc hết các tin rồi, bác Tặng nói với cháu,
đêm qua nó rơi nhiều nhất, ông cháu mình cũng trông thấy cháy mấy cái rồi.
Bác Tặng gắp báo vào túi sách, bác Tặng về nhà. Suốt đêm qua không chợp mắt, nhưng rồi bác lại ngần ngừ không muốn về. Bác đứng lại, bác muốn lên ủy ban nhận bìa phiếu ngay. Nhưng nghĩ thế nào bác lại về, nằm lon ton theo ông không biết gì cả. Ngã năm vắng vẻ, trước cửa trụ sở có bảng đề phấn trắng. Chữ bài viết, bắt được một con trâu, ai mất thì đến nhận. Đêm qua, trâu chạy bom từ ngoài ô bồn vào. Thế mà những con bò của tổ vận tải thô sơ với bãi sơ tán lên vẫn đứng thông dong bên gốc cây cơm nguội rụi lá, lưng lụng thùng lắm choàng bao tải. Không thấy cái xe hòm đẩy sơn xanh đựng đồ xe đạp của bài. Có khi cả đêm thức, giờ mới ngủ. Về đến phố nhà, lại nghĩ ngay vào công việc. Những nỗi buồn cơ hồ lấp đi, như thế là phố sơ tán khá triệt để. Đến buổi đi làm cũng thưa hẳn người. Nhưng thấy bên góc xấu một cảnh bực mình. Dẫn lão chữa khóa, nhà lão từng ngã tư sở, mà đã mò lên ngồi sớm thế. Cái hòm gỗ mộc, một dây thép sâu các kiểu chìa khóa thành một vòng to với cái cặp rá bày trước mặt. Lão đưa xem báo, bác Tặng hỏi.
Ok, công sơ tán à? Sao vẫn ngồi ở đây vậy?
Ông Tặng đấy hả? Ông trưởng ban đại biểu à? Xin lỗi ông, xe đạp nào cũng nhỡ hóc khóa mất khóa. Có chữa cho thì mới sơ tán được. Lại cửa giả nhà ai, cái khóa có làm sao cũng cần đến tôi. Ông cho tôi tiêu chuẩn ưu tiên đi ha.
Chẳng biết bác Tặng có đuối lý gì câu cãi ấy, hay cũng là lúc dục lấy lệ. Lão chữa khóa không phải người phố này, bác lẳng lặng đi qua. Bác Tặng ngước nhìn quanh, rồi treo túi lên cái đinh góc tường. Tay quàng túi, vẫn dơ như hững hờ. Bác ngơ ngác quá. Ở đầu bàn, vẫn đó, ống vỏ đạn cắm những bông hoa lê ơn tím. Bác bước đến rút hai bông, đặt lên mặt tủ cho làm giường thờ, rồi vào tường trong, lấy hai khung ảnh thờ ra, cả đĩa hoa và hai bông hoa hôm qua nhiên mới đặt thêm vào. Bác thắp hương, cắm bốn bông hoa lại, tưởng có bốn người đến đấy. Nam đứng ngay, nghiêm trang nhìn ông chắp tay, cúi đầu cúng Phật như mọi khi. Tiếng lít chích lạc sạc nan lòng. Bác Tặng vào, quơ tay lôi bu gà ra. Bác không có đứng vững được nữa, hai đầu gối rụm lại khuỵu xuống. Nam chạy tới.
Ông ơi, ông làm sao vậy?
Ông không sao, trượt chân thôi mà.
Ông mới mua hai con gà hả ông?
Hừ. Bác Tặng đỡ tay vào thành tủ, trả lời cháu một tiếng khó nhọc như thở ra. Rồi bác Tặng dịnh lên tường, lần ra giường, toán dáng. Bác lẩm nhẩm nói. Nghĩ một tí, rồi lên ủy ban, lĩnh bìa phiếu. Bác Tặng nằm lim dim mắt, nhưng bác vẫn nhìn lên tủ, cho cái vỏ hộp sữa cấm hương. Làn khói cuộn dòng lơ lửng lên ảnh bác gái, và bác nhìn thấy cả hai con dâu với bà Nhiên trong ngào ngạt. Bác quay mặt đi, đặt tay lên trán. Sao đời chồng chất nhiều cái buồn, cái khổ, cái đau đến như thế? Nhưng bác không nghĩ thêm nữa. Buổi sáng vắng những tiếng quen thuộc thường ngày, cánh cửa mở đóng, cái thùng tôn da loãng xoảng với giọt mấy nước ồ ồ. Bỗng tàu điện phía bờ hồ rít bánh, tiếng giang in nổi hẳn lên. Nam ngồi quay lại nhìn ông, tưởng ông ngủ. Nam rón rén ra, cẩn thận khép cửa. Nam đến nhà cái hồi chỗ kia. Đây cũng nhìn thấy. Nam vào sân sau. Từ nãy, chẳng thấy đứa nào như mọi khi, chẳng biết cái hồi còn ở nhà không. Nam rón rén lên thang gỗ rồi đi vào. Nam đứng dừng. Trong bóng mờ dọc hành lang, mọi khi Nam vẫn vào. Có tường dịnh cẩn thận, sao lại trợn chân, không dám bước. Trên gác tối, trẻ con hay sợ. Nam gọi khẽ.
Hồi ơi! Hồi ơi! Hồi! Hồi ơi!
Im như tờ. Rồi từ phía mờ mờ ấy vẳng ra một tiếng hòa.
Nam đó hả Nam?
Cái hồi tất tử chạy ra, như không thể đứng trêu Nam lâu hơn được.
Hồi ở nhà hả?
Ừ.
Sao hồi không đi sơ tán? Chú Tuyển chết rồi, không ai đưa đi. Cô Nhiên cũng chết rồi, hồi biết không? Sao? Cô Nhiên chết rồi hả? Ông bảo vậy đó.
Hai đứa đứng im, nhìn ra cửa sổ.
Sơ tán có thích không hả Nam?
Thích lắm. Mẹ hồi có nhà không?
À, đến trưa mẹ mới về.
Xuống nhà Nam chơi, kể chuyện sơ tán cho bà nghe. Tiếng lạo xạo trong loa, rồi máy bay địch cách, lẫn trong còi báo động. Đồ này, loa chỉ mới cất tiếng, còi đã kéo. Hai đứa ríu ríu xuống thang, về cửa, thấy ông đã đội mũ sắt, đeo băng đỏ trên cánh tay áo bông, dài khoang túi, đứng trước hè, ngó tìm hai phía. Hồi lễ phép chắp tay.
Chà, cháu chào bác ạ.
Nam nhìn trộm ông, sợ ông mắng, nhưng ông chỉ nói. Hừ, vào trong nhà chơi, không được thập thò ra đường, có tiếng máy bay thì xuống hầm nghe chưa?
Vâng ạ.
Ông đi ra ngã năm, còi báo động vừa dứt, chưa xuất hiện máy bay, thành phố yên tĩnh phấp phỏng kỳ lạ. Trẻ con thích lúc vắng im như thế, có khi lắng tai nghe được tiếng giang, đàn sếu bay trong sương mù qua trên thành phố, đàn chim cất tiếng cộc cộc gọi nhau, tiếng rải rác dài ngang trời. Hồi nhìn quanh nhà khen,
nhà đẹp quá, có cả ông sao trên tường.
Chắc ông tớ mới làm,
thích hả?
Hồi trỏ lọ hoa Lê Ân.
Chắc là ông tớ mua. Biết hoa gì không?
Không biết.
Ở nhà quê có anh còi, hoa gì cũng biết.
Anh cái còi toe toe hả?
Không, anh còi cơ.
À. Đồng bào chú ý, địch có âm mưu đánh ác liệt vào thủ đô. Các lực lượng vũ trang, các đồng chí công an dân phòng, tất cả mọi người phải xuống hầm. Tiếng loa còn đương phát lần thứ hai, lệnh đặc biệt ấy của ban phòng không. Bác Tặng đã đảo về đến trước nhà. Trong khe cửa rút rít tiếng cười, cái hồi và Nam đương ngồi thu lu dưới tấm chiếu uống tròn, không biết chuyện gì mà vui thế. Bác Tặng vừa thương vừa tức quá khẽ.
Bom đến nơi rồi mà không biết à?
Hồi ngoảnh ra, nghe hàm răng súng lúng cuốn.
Chà, chắc chào bác ạ.
Loa đường nói B-52 kia kìa, xuống hầm ngay đi.
Nam và Hồi chui xuống cái hố tròn ngồi im. Bác Tặng kéo nắp đậy lại chắc chắn. Nam ngơ ngẩn hỏi lên.
Ông ơi, B-52 là cái máy bay đó hả ông?
Bác Tặng bước ra, gặp một chị áo bông ngắn, đội nón sùm sụp, quẩy đôi thùng sắt tay, Trên vẻ quan buộc một bó chổi tre mới. Chị đi nép cạnh tường. Cái chị này dẫn đến lấy nước do. Bác Tặng còn biết chị ấy ở Yên Sở, làng có nghề mây đan xuất khẩu. Chị xã viên tranh thủ mỗi năm nuôi 2-3 lứa hàng chục con lợn. 10 hôm lại thấy đến lấy nước do, nước gạo, cuộn rau muống, giỏ bí xương cá. Thỉnh thoảng chị đưa mỗi nhà cái chổi tre quét sân, quét ngõ, gọi là biếu thơm thảo. Trong dạo thùng nước do còn trống không, bác Tặng chợt nhớ bà cháu Nhiên cũng thường sang phố xin nước gạo. Bác lặng yên ngàn ngào, không nói được nữa. Trước thềm trụ sở từ hôm Tuyển mất, nét mặt mọi người cứ đăm đăm. Bài đã im cằn nhằn bác Tặng lại ra ngay. Nhắn người ra bảo tôi đi lấy bìa phiếu có được không? Bác Tặng phân trần, tôi ra đây còn có anh có em. Ở trong ấy đâm ốm chết mất. Bài bắt chéo chân tựa vào tủ dựng đồ kia xe đạp, một tay có cộp cộp xuống mặt gỗ.
Tôi á, chỉ để bác ở đây hôm nay thôi nghe. Tôi bảo thiệt đó.
Thôi được rồi. Đội cứu thương và dân phòng phố này đã trải nhiều trận trong thành phố, còn ở lại 21 người tất cả. Anh cán bộ văn phòng công ty lương thực, ủy ban nông nghiệp, kế toán bộ văn hóa, lái xe, anh họa sĩ nghiệp dư, chị công nhân nhà máy rượu, mấy bà nội trợ trung niên. Tiếng ì ì phi gia lâm dội lại nặng nề dần. Cao pháo tên lửa sôi lên bốn phía. Trên sân thượng, khẩu súng máy của Từ Vệ đã nổ chang chát. Tiếng dội in tai, khói súng mù mịt quẩn xuống góc tường. Bài hô.
Nằm cả xuống! Nhớ há miệng! B-52 nó quy luật là ném liền nhiều đợt. Không há miệng thì bị dập răng học máu đó.
Tiếng ra lệnh và giải thích của bài thật khẩn trương, như mọi khi bài vẫn hô và hay cắt nghĩa như thế. Ai nấy đến bên các dụng cụ cứu thương cứu quả, và chỉ ngồi xuống. Con người ngã lưng vào bậc thang, những túi cứu thương được đeo sẵn, người gối vào, tất cả lặng lẽ nghe. Như thói quen bài kể chuyện, trong lúc có thể bối rối, bài hay kể một câu chuyện gì đó.
Các đằng ấy có biết đằng đầu ngõ Phất Lộc, gần cột đồng hồ, chỗ cái chợ cỏ ấy? Một đêm năm xưa, cái trung đoàn thủ đô hàng ngàn người đã luồn dòng dây của Pháp sang bên kia sông. Năm mới giải phóng, thành phố tổ chức tìm lại hài cốt các liệt sĩ.
Bất thần, một loạt bom rơi, tiếng nổ ụp ụp như chui vào lòng đất, ngay quanh chân dội đất lên. Mọi người bị nảy lên, gió bom hát xuống. Bên kia đường, khói mù mịt, bom gần lắm. Bài nói hăng hơn.
Lại dưới bãi rồi, tiếng máy bay vẫn quẩn nặng lắm. Có thể còn đợt nữa, ai nấy bình tĩnh ở vị trí ngang. Quên, tôi chưa nói. Đồng chí đến phố Phất Lộc tìm lại nơi chôn đồng đội ấy là thợ tiện. À, không phải thợ tiện nhà máy đâu. Thời ấy phố hàng tiện ở gần Mã Mây á. Có những cửa hàng bán bát điếu, ống hương, mâm đồng. Cửa hàng có cái guồng xoay. Người ngồi đạp hai giống tre. Tiện gỗ mà. Anh thợ tiện gỗ ấy là tự vệ sao vuông, rồi vào bộ đội.
Một đợt bơm nữa dội xuống. Cửa sổ cánh cửa, mảnh tôn mái nhà bay loãng xoảng. Bụi đổ nhà, đất bốc lên một vùng, ngập đỏ mặt đường. Những người dân phòng bị hơi bơm hất ngã xuống, mặt và mũ sắt cũng đỏ nhuộm.
Này này, có ai có việc gì không? Có bị gì không? Không, không, không.
Khói ngùn ngụt tỏa khắp, không nhìn thấy hè bên kia, bom ném ngay đây rồi. Gió lùa quẩn vào, lại tiếp cơn bom mới, từng làng mù mịt. Một quãng ngã năm đường cái dùi trong khói khét lẹt. Không trông thấy nhau nữa. Tiếng bài sang sảng.
Địch ném bom phố ta đó, bình tĩnh nha, bình tĩnh.
Một đợt bom lại ào xuống, gió quật vào cây phần phật như bão. Sau cơn gió bom, bỗng đến một im lặng. Những cuộn khói đen vừa nhạt, trong vào góc tường đã thấy bài, bác Tặng và mấy người đứng hấp tấp trải tờ sơ đồ hầm hố ra mặt hè, bụi đỏ ngập ngùa.
Vào từng nhà, ngay bây giờ, cứu hầm sập. Tôi đọc tên nhà ai còn người ở nhà ta thì bước ra trước.
Bước vào trước, trời ơi!
Tôi đọc tên nhà ai còn người ở thì nhà ta bước vào trước nha.
Đội dân phòng vào trong phố bụi lầm. Thoăn thoắt lên, làm cho ai cũng nhớ Tuyển. Mấy lần đi cứu khối bạn, bao giờ Tuyển cũng chạy lên trước. Tuyển cao lên khinh, lưng khom hơi bè ra. Cái dáng quen của người thợ đóng giày ngồi cuối căn này. Bên vai đeo túi cứu thương, tay cầm xà beng, tay giơ hô, các đồng chí tiến lên. Hai xe cứu thương đã chui qua làng bụi mờ mịt đến trước ngã năm, Ba chiếc xe cứu quả hàng ngày đổ nước dưới bóng những cây mỡ ven hồ, vừa lấy nước hồ thêm vào thùng xe, nước rõ giọt lướt thước trên đường bụi. Cảnh sát áo vàng, mũ đồng sáng ngời nhảy xuống, tung cuồng dòi bẹp xả nước, vác theo những chiếc thang sắt có ngoằn móc. Đội dân phòng phố bạn đã tới, không thấy tổ xe xích lô bắt vàng, đi cứu thương phố khác hay trúng bom chết cả rồi. Bà tất tử chạy ra, giơ tay ngang trán chào người cảnh sát cứu quả.
Báo cáo, phố tôi bị đổ 6 nhà một tầng, một gác hai, 6 mái nhà bị sạt, không ai bị thương vong, không có ai chết cả.
Đã chắc chưa?
Chúng tôi có sơ đồ hầm hố cả phố, hàng ngày nắm được người ở nhà, chắc rồi.
Bác Tặng chạy một lượt qua bên kia phố vào từng nhà lần nữa rồi mới về nhà. Lúc nãy đã qua ngoài, thấy nhà không việc gì, bác ra phố ngay. Bây giờ về trước hè, yên phăng phắc bác giật mình. Bác Tặng khẽ gọi run run.
Nam ơi! Nam à! Nam!
Cháu đây mà ông!
Nam núp sau lưng ông từ lúc nó thấy ông đi về. Thằng bé luồn ra từ lúc nào? Có lẽ từ lúc nghe tiếng ô tô cứu thương cứu quả đã mò ra. Bác Tặng kêu lên.
Hụt trời ơi!
Nó vừa bơm vào nhà ta, cháu chạy đi gọi ông.
Bây nè! Cái hồi đâu?
Dạ, nó về nhà nó rồi. Ông trong trên gác kìa, nó đương nhìn về đây đó.
Sao không ngồi trong hầm mà chạy ra ngoài vậy?
Cháu với cái hồi đương nắp hầm, nghe rơi bịch một cái to lắm, ở chỗ kia kìa. Cháu sợ quá chui lên chạy ra.
Bác Tặng vào chỗ Nam trỏ. Một lỗ trần thủng toan, ánh sáng nhợt nhạt xuống. Cúi nhìn thấy mặt gạch lát dở chồng chất, giữa chổng lên cái đuôi, đen chuỗi như con lợn đã rút nửa mình vào chuồng. Thế là bác Tặng lật đật dắt Nam chạy ngay ra. Một xe bộ đội vừa tới nhảy xuống, theo những thuẫn cuốc xà beng mấy giò mìn, bác Tặng kêu.
Trời ơi, ở nhà tôi có quả bom!
Bác giải sơ đồ cho chúng tôi. Bom chưa nổ, nguy hiểm lắm, không ai được đến gần.
Những người đứng đấy hồi hộp nhìn theo bộ đội công binh đương nhón khót, tiếng như sắp xung phong vào nhà bác Tặng. Một loáng, ba người khiêng ra một quả bom, nằm trên cán, to như hai cái thùng bia nối lại. Nói như quát từ đằng xa.
Bom khóa chốt nguyên! Bom khóa chốt!
Quả bom được đặt lên cán trên xe, đem đi ngay. Những bàn tán sôi nổi còn lại.
Nó ném bom điếc hả? Trời, nó cuốn quá!
Một người cao tay đoán.
Phi công Mỹ phản chiến! Có khi là công nhân quân giới Mỹ phản chiến! Bom còn khóa mà!
Bác Tặng không nói gì, trong bụng man mác rầu rĩ. Hai ông cháu về ngồi trước cửa.
Cháu đi với ông.
Đi đâu ạ?
Lên khu lính biển phiếu.
Ông ơi, chưa còi yên mà.
Hai ông cháu lại im lặng ngồi đợi còi yên. Thỉnh thoảng một ô tô cắm cờ phòng không chạy qua, xe cứu thương xe quả tốc quân sự. Rồi tiếng còi yên dần lên, nghe thoáng đồng bào chú ý, cùng biết máy bay địch đã bay xa. Tiếng thông thả nhẹ nhàng, cô phát thanh nói đến hai tiếng bay xa, giọng thảnh thơi tỏa ra. Cái được nhộn nhịp người kéo đến xem các phố bị bom, ở đâu kỳ ta cũng hay đi xem. Ở đầu phố, cái xe nghỉ trưa của đội chữa đường bằng gian nhà vuông sơn xanh, đặt trên bốn bánh, hơi giống toa tàu. Hết báo động, cái nhà lưu động lại mở cửa bên ra. Trên bãi cỏ, một thùng nhựa được đặt lên ba ông vua bếp bằng chồng gạch chỉ, sửa soạn đun nhựa. Chỉ tổ trưởng đeo găng tay, giày bata xanh, ống quần buộc túm, xách cái chắn sắt sơn đỏ vàng trắng đặt ngang góc đường. Trên cài miếng bảng con đường chữa. Bảng đã về đến đầu phố. Thành phố lại bị bom. Hai ngày hai lần về, hai lần. Bảng mấp máy như định nói chứ run rẩy. Đại đội trưởng cầm tay bảng.
Cậu bảng, bình tĩnh mới được. Nghỉ thêm một lát nữa rồi hãy về.
Bây giờ thông thả. Nhưng ngay giờ đây là trận đánh, trận địa của đại đội, các nhà máy tập hợp lại, vừa tập vừa đánh. Pháo thủ đã lao liền một lúc cả băng hàng chục viên đạn 30 cân. Đến hôm nay, 6 khẩu tập trung đã đánh trên 20 trận. Một F5 bỏ xác ở đồng làng Hương Thượng, một cánh cụp cánh xòe rơi trên Lương Sơn. Cả đàn giặc đâm bổ, bắn đón được chiếc đi đầu, chúng bỏ chạy tức khắc. Khí tài tập trung bắt một chiếc, tất cả bắn vào một chiếc. Chưa đến 2 giây, tên lửa địch đánh lại bổ chan chát, bầm bì như mưa rắc lũa tủa bốn phía. Các chiến sĩ đứng hẳn người lên, lấy khay đạn gạt bom bi lăn ra ngoài ụ. Bạn nhắm mắt, bịch hai tay lên. Những tiếng gà ngoài chuồng gáy cứ mỗi ngày khi sắp trưa, đại đội mới thành hình, đã dành tiền nuôi được gà, còn đương bàn nuôi thêm chó hay nuôi heo. Trưa hôm qua, Bambi đã đánh chết 2 con gà, lại tiếng quen quét. Quân giáp rơm vào chuồng, rồi mà Bambi vẫn lọt. Bạn không biết mình tỉnh táo nhớ được thế này, hay là mơ? Bạn lại nằm ngửa, lót tay dưới gáy, trông lên một bên đê và ngoài kia, sông Hồng cát bay, xa xa thành phố trước mặt. Chớp nhà Bác Cổ, nhà thờ cửa Bắc ngói đỏ lên khênh trên lùm cây xanh đen. Cầu Long Biên chạy sóng nhịp nhấp nhô, những ống khói đen nhà máy điện Yên Phụ mới được quay thêm lưới sắt và những cái chong chóng quay tít. Trận đánh vừa ngớt, xung quanh ngổn ngang tung tóe, mô cỏ mặt hầm ám khói súng và dầu mỡ, đen xỉn nhến nhoáng, vỏ đạn lúc nhúc như đống ốc nhồi. Các pháo thủ áo xanh công nhân mũ sắt sơn sao vuông bằng túi bụi sau trận đánh. Những hầm đạn mới được kéo bên hầm đạn sang, cái thùng gỗ lê sền sệt, tiếng đạn lắc cắt như cái két vỏ bia trong cửa hàng giải khát. Một chiến sĩ quẩy thục huy xuống bờ đầm gánh nước, rồi từng gáo, tưới luống cút, qua lê dân, những bồn cỏ 10 giờ, từ ngoài cổng chào vào, hơi thuốc súng nóng hổi đất, phải tưới cho nó tươi tỉnh lên. Bản ngồi dậy, những bàn tay lại đỡ bản nằm xuống. Đại đội trưởng lại tạt vào lều, thấy bản đương ngồi.
Ngủ một giấc đã rồi hãy về bản.
Bản cười. Mình vẫn như thường mà, bây giờ thì sốt ruột về ông cụ.
Thôi thế đi, về ngay xem thế nào, rồi nghỉ ở nhà, tối mai hãy lên.
Bản đi lên đê, bản không dám nhìn xuống bãi. Hôm qua, trận đánh sáng vừa dứt, đơn vị cho bản về, ai cũng muốn đi dự đám cưới. Nhưng đi thế nào, bình bầu đùa mãi. Sao có 2 tay lao đạn thân nhất được đi, tay gần chân cầu. Biết cả bãi giữa vừa bị bơm, bạn hốt hoảng chạy xuống, bạn không thể tin như thế. Bạn đi một vòng xóm, chẳng thấy nhà Nhiên đâu. Bạn gặp cái đội dân phòng ở trạm cấp cứu, chỗ chân bật lối trên cầu xuống. Bạn quay đầu chạy, một người gọi.
Anh Bản! Anh Lãnh Bản!
Bạn ngơ ngác, rồi bạn dục lên phố, không trông thấy người chết. Thì không tin người đã chết. Hay em đã đưa bà lên nhà mình rồi, nhưng cửa nhà bạn khóa trái, bạn ngồi cửa nhìn ra, một lúc lâu bạn lại chạy xuống bãi, chạy xuống mấy lần không biết. Bạn lại về trận địa, bạn lại ra tiếp đạn, cản không được, 3 trận đánh liền suốt đêm, cho đến trận sáng nay, bây giờ bạn lại về, bạn chạy, con đường vắng từ đầu ô xuống qua cửa nhà máy nước, tường nhà máy điện, thang máy u u nhịp nhàng. Giữa khu An Dương ngổn ngang và ngay cạnh tường bảo vệ, nồi súp ve, những nhà ở hàng thang ở phố Châu Long đã đổ từ lâu, mới bị bom cày lên nữa. Những khẩu pháo bên voi đất nhô ra hồi trúc bạch đương nhộn nhịp quay nồng. Từ cột đồng hồ xuống lác đác người, chờ cỏ dẫn bên kia đường, trước cây đa cửa miếu mùi hương thoảng, như mỗi ngày rằm mồng một. Những gông cỏ tươi cỏ khô từ phía nào quẩy đến, lại đứng trơ trọng đấy, người mua cả gánh. Ôm ra cho con bò buộc gốc cây cơm nguội sau lưng nhà hát thành phố. Người đạp xe tới, mua một túi cỏ tươi 5 xu, cho thỏ, cho chuột bạch, cho ngỗng. Bạn về đến trước cửa nhà, nhìn trong phố, một dãy nhà đổ. Hôm qua vẫn đứng nguyên, một dòng chữ phấn trên cánh cửa nhà. Các con việc và bạn yên tâm, bố với cháu Nam mạnh khỏe. Trong nhà tối om, bạn vào ngồi xuống giường, có 2 hôm mà cuộc đời con người thay đổi quá. Vắng lặng, bóng tối lờ mờ. Bạn thấy ống hoa lây dơn tím trên mặt bạn, như con mắt đương nhìn bạn, con mắt lây lấy mọng nước. Hoa này của bạn ở Ngọc Hà, bạn đã biết, tiếng động nang bu lật sạch trong gầm tràn bát, con gà mổ con dán chạy dưới chân, cánh lẹt xẹt, gà ấy cũng mang ở Ngọc Hà về. Bạn đến ngồi bên ống đồng cắm hoa, nhìn nhánh hoa lây dơn bị dướng gãy ép dưới bàn tay, nước mắt nhòa đi, lặng lẽ thế. Không biết bao lâu, bà giàu nói to.
Bản về đi à? Ông cụ và cháu đi lĩnh tem phiếu. Thôi cho qua, mà không cho qua được.
Bà nhìn lên trần rồi góc nhà, nhìn cái lỗ tuôn hút giữa mấy hàng gạch dở.
Cái quả bơm điếc này đào khỏe chưa? Lúc nãy bà quả này nổ ha, thì tung cả mấy lô nhà với thằng Nam. Cái hồi đương núp trong hố đây nè, ghê không?
Bạn cười nhợt nhạt.
Quả bơm đâu hả anh? Công binh giác về kho rồi. Vậy bố tôi đi đâu? Ông cháu lên lĩnh bìa phiếu 73 mà.
Bản thở dài, nhưng bỗng yên lòng hơn. Tưởng như Nhiên vừa đi đâu, không phải Nhiên đã chết, không phải bà cháu, không phải cái nhà tre lợp lá, giường có cây ngô, cánh hoa hồng bạch dẫn cho làm thuốc ho trẻ con, cái cọng tán tre đã tan mất tích. Không, cả nhà đi lên khu lấy bìa phiếu, năm nào chẳng vậy. Không phải thế, Nhiên chết thật ư. Bạn bồn chồn đứng dậy. Tiếng xích lô đổ xịt ngoài hè, bác vàng râu trương phi sầm sầm vào, tay cầm cái túi hỏi to.
Nhà cửa thế nào? Xỉn một tí mà ra thế này à? Có ai có việc gì không?
Bà nói.
Không sao không sao, vào đây. Bố xách cái gì kia? À, bả chè. Của khỉ ấy thì làm cái gì? Cái giống thỏ tới nuôi phạm ăn lắm. Chè tươi chè mặn, bả chè nào nó cũng sơi tuốt. Một năm ba lứa, thức ăn toàn xin các bà hàng nước. Thỏ xúc giang, cái chú biết mùi chứ. Trời ơi, ta nói ngon quên đời.
Bà chặt lưỡi.
Tải thương, giải giặt lái, tiếp tế bà xã, rồi còn đều thu bả chè cho thỏ. Ta nhất ông rồi còn gì? Chứ cuốn lên thì được cái giải gì, hả? Thằng Mỹ mà trông thấy ông dạng xách túi bả chè thế kia thì nó mất vía. Vậy cho nên nó mới xin vừa ném bom Hà Nội, thiên hạ đương nói văng văng ngoài bờ hồ Tây đó kìa.
Bác dạng thò tay vào góc tường, quơ cái điếu cày. Cái điếu cày của bác tặng vẫn đứng dựng góc ấy, nhưng quả bom rơi quanh cũng không làm cái điếu cày nhúc nhích. Bác dạng thở đợt khói đặc.
Đợi báo của ta nói thì mới thực được. Mày nắng mãi gân ông á mà ông vẫn đi lấy bả chè nuôi thỏ, thì mày phải chịu chứ còn gì, có phải vậy không cụ Giảng?
Ừ, phải đó, phải đó.
Chú bả sao mặt dài vậy?
Bác Giảng chợt nhớ lãng.
Nhưng thôi, ta nói chuyện kiến thiết.
Không ai nói gì, bác Giảng lại hỏi bản.
Kể chuyện trên ấy đánh đấm nghe nào. Hai chuyến tải thương về Sanh Bôn, chứ toàn bị bom bi, quần đẻo thế.
Chúng tôi vẫn được cái F-111 nữa.
Sao?
Chuyển trận địa cốt để đón lỏng. Vừa lia một tràng đã nghe tiếng rống khủng khiếp, tưởng nó ụp ngay xuống đầu.
Bác Vàng lại sòng sọc dông xe đi. Bác đi đâu mà chưa đem bả chè về cho thỏ?
Ê, có tiếng loa!
Tiếng rào rạo trong loa trên các ngã ba, ngã năm giữa đường, nhưng không phải đồng bào chú ý. Tiếng giọng giạc đầm ấm, thông cáo của Bộ Tổng Tư lệnh.
Thắng lợi nhất của quân và dân ta!
Trời que vàng, chiếc chấm cây sấu đỡ tối hơn vì mấy đốm nắng lao sao rớt lại. Cầu Long Biên nửa về phía thành phố, như hai nét kẻ cấp khúc khủy giỡn nhau, nhô rõ lên đầu láng lá xà cừ. Cái còi báo động hết những cánh ống tròn xoe trên trụ cầu.
Bác Tặng!
Rồi bài quay đầu lại.
Thằng Mỹ nghỉ bom rồi hả bác? Bác biết chưa?
Bác Tặng đi ra. Tôi dẫn đội bũ sắt. Bao giờ cả nhà thấy tôi đem bũ sắt này làm cối giả cua thì mới yên trí được. Bác Tặng nhìn về phía khác và nghĩ, có lẽ nó chịu thua rồi, nhưng cứ phải đợi báo nói mới đích. Sáng mờ sương trên những con đường Đan Phượng, Hoài Đức, vào Cầu Giấy, phía Bằng Dồi vào nuôi cá, phía Hà Đông, hay Yên Sở, Bồng Lai, Bá Giang xuôi ngược gian sông Hồng vào thành phố. Dẫn đường vào thành phố hai bên sông Hồng, con sông vào thành phố chung một đời sống từ nghìn năm đến những ngày đêm hôm nay, không một lúc chợp mắt, thành phố và con sông một định mệnh, một cuộc đời. Bây giờ lại ngày ngày từ sáng sớm lũ lượt đoàn xe, các làng chở các thứ vào làm nhà ủng hộ Hà Nội. Tết sắp đến, khu nào bị bom cũng được các làng vào làm nhà kho. Người trong phố chạy ra kính hai bên đường. Đoàn xe vào phố, có đến mười mấy chiếc liền, những con bò lắc lư đủng đỉnh, lưng khoác khố tải, chống rét dày cộp. Tiếng móng sắt da mặt đường qua lên giòn lắc rắc, như phách buông theo nhịp gỗ. Những chiếc cờ đỏ sao vàng nhỏ cắm trên mỗi thành xe, gió thổi. Từng cái nhà hẳn hoi, ông cháu Nam đã trông thấy từ hôm ở trong làng nha. Nhà ba gian, tủ cột kèo, vui mè, cả dách, cột kê, cửa ngăn, cửa sổ, khoác bún, hiên 80, đằng trước đống đố, buộc phên nông đôi. người ta đã dựng thử lên rồi tháo ra buộc lại để trên xe tải. Mỗi xe chở vừa hai khung nhà. Tiếng móng bò lác đác trên mặt đường nhựa đi qua rồi vẫn nghe lóc cốc. Nam nhìn thấy anh còi, rõ ràng anh còi vẫn loắt choắt thế. Nhưng anh còi diện quần phăng, sơ mi trắng bóp, mũ lưỡi trai, đàng hoàng quá, khó nhận ra ngay. Nam gọi như hét,
anh coi, anh coi.
Bác Tặng cũng kêu to,
cụ gãn kìa.
Cụ Ngàn ngồi đội mũ bông xanh, có quai bịch kính tai, bộ đại cán mới kaki vàng hoe, hàng khuy đỏ to thô lố. Cụ gất cưỡng trên bó tre cột nhà xếp, chòm râu trắng phơ, mặt đỏ hắt. Bác Tặng nhận ra ngay. Cụ Ngàn quát bò, họ họ, rồi trèo xuống. Còi nhảy theo, cụ Ngàn nắm tay cả hai ông cháu Nam.
Ở phố này, thế nào Tết đây cũng về tôi ăn Tết. Tôi dứt đốt bè xoan rồi, sang viên khởi công. Nè, nhà cụ có thiệt hại gì không?
Nhà sạc mất cây trần. Mấy cụ lại chơi xem chỗ quả bom điếc có chùi xuống, nhắn như lòng cháu. Mời cụ lại chơi. Chốc nữa, chốc nữa.
Cụ Ngạn cười hà hà chứ được đứng giữa nhà. Bác Tặng cảm động rụt rè hỏi.
Bây giờ cụ đến đúng hộ phố nào?
Xã tôi được phân công giúp chỗ bãi An Dương.
Còi đã dưới trên cái vỏ con sợi trắng lót lóng lánh và những quả táo vàng ống lẫn lộn. Những đoàn xe đem vật liệu làm nhà đi từ các làng ra. Người ta phẫn phơ như ngày Tết. Ngồi trên cái hòm gỗ đựng tràn, đục, con nảy, cưa, búa. Người vỗ tay hai bên đường, mỗi lúc các nhà trong phố kéo ra xem càng đông.
Ta đi trên đường Hà Nội rực rỡ chiến cương. Đường Thanh Thang Ba Đình lịch sử, đường tấp nập Hoàn Kiếm đông xuân, nghe nao nức trong lòng thủ đô ta sục sôi đánh đi. Ôi cô gái ơi, lúa lên xanh tươi trên đồng lúa, khi bom vừa rơi và khói bay trong làng, anh công nhân điện vẫn sáng trong đêm, tiếng loa truyền về tin thắng trận. Đất trời thủ đô tự hào, ta nghe tiếng to khắp đất nước mặt vang rộn rã. Đây thủ đô là trái tim kiêu hãnh, đây Sài Gòn Huế là đất nước hiên ngang. Có nơi nào đẹp hơn đất này, đất anh hùng Việt Nam, mến yêu của ta, thủ đô Hà Nội của ta, là một tài ca
Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần cuối truyện vừa, Những ngõ phố của nhà văn Tô Hoài.
Con ơi, dậy nhanh ăn sáng, trễ rồi.
Ước gì chỉ còn 1 phút 30 giây.
Ồ, tại sao không? Sản phẩm mới mì chiếc chiếc với công nghệ Nhật Bản, dùng ngay sau 1 phút 30 giây.
Chiếc chiếc. Nào dậy ăn sáng cùng mầm chua gà con, 1 phút 30 giây là có mì ngon. Vui ăn nghe nghe sẽ trong 1 phút 30 giây.
Wow, ngon quá.
Mẹ giỏi ghê, giờ thì cha con anh bắt đầu một ngày mới thật hoàn hảo rồi đây.
Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Biên tập viên Nguyễn Ngọc, phát thanh viên Xuân Khoa và Vân An cùng kỹ thuật Minh Quân thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm